là bất thương. Thứ hai là thầy của Ngô Khởi. Ngô Khởi là danh tướng của thời mà Xuân Thu. Tô Ngô Khởi là nổi tiếng với câu chuyện mà sát thế cầu tướng đó. Thì Từ Hà với lại Tăng Sâm là bạn đồng học cùng làm môn đồ của Khổng Tử. Thì một bữa mà trên đường đi hai người mà gặp nhau á, thì Tăng Sâm mới thấy Từ Hà phát tướng mập béo, thành ra mới hỏi rằng là lâu ngày không thấy mà làm gì mà phát tướng vậy. Thì Từ Hà mới cười khanh khách và nói rằng là tại vì đấu tranh thắng lợi rồi cho nên vì vậy thân thể nó mập, nó mập lên. Đang thử vào đó là ý gì vậy? Thì Từ Hà nói rằng là tôi ở trong nhà đọc sách học tập Tiên Vương chi đạo, là học đạo của Tiên Vương, thì cảm thấy rằng là cái đạo này như là núi cao ngất vậy, khiến cho mọi người phải sùng bái. Nhưng mà khi ra ngoài thì thấy dân nhà giàu nó hưởng thụ đờn ca múa hát thì trong lòng cũng hâm mộ. Ở hai cái thứ hâm mộ này của tôi nó mới tấu tranh ở trong lòng nó mà bất phân thắng bại, cho nên thân thể của tôi nó hốc hác tiêu tụy. Nhưng mà đến bây giờ đó thì đạo của Tiên Vương nó thắng trở trong tôi rồi, cho nên vì vậy mà giờ đây mà tôi nó phát béo. Thành ra mình mấy người phát béo là mình biết là đạo Tiên Vương nó tràn trề. Tăng từ đó trở đi nó càng kính trọng Từ Hà thêm. Còn sư trẻ này đấu đá ghê lắm phải không? Đó. Mà thua đại một cái đi, thua cái nào thắng cũng mập hết á. Đừng có đấu đá trong lòng, còn cái nào thắng nó cũng mập hết. Thì câu chuyện này á thì cho thấy một cái điều thôi, là không phải rằng là chỉ có một Từ Hà, mà quả tình ra là đại đa số những người mà học đạo đức á, là đều là phải trải qua cái hoàn cảnh của Từ Hà. Hay là ngay nói chẳng hạn như là hàng ngũ tu sĩ đây là cũng phải trải qua cái hoàn cảnh của Từ Hà hết á. Thì tu sĩ nào ở trong chùa khi mà tụng kinh học Phật mà ngưỡng mộ Phật pháp, nhưng mà khi ra ngoài thấy vật dục á thì cũng thấy say sưa. Và rồi hai cái nó cũng có đấu đá. Thế nhưng mà người tu sĩ khôn ngoan hơn nhà nho, cái chỗ là cứ ra đường thì là vật dục nó thắng, mà về chùa đó thì là pháp nó thắng. Thành ra mỗi cái nó mỗi thắng một nơi đó. Thành ra đằng nào cũng mập đó. Đấy, người ở chùa cũng mập mà ra ngoài cũng mập. Chỉ có mấy cái tay mà đấu đá mãi không có ngừng, nó ra đường đấu đá trong chùa, đấu đá mới ròm thôi, mới ẻo ọt thôi. Còn cái khôn nhất đó, là ra đường đó là cứ để đường nó thắng, về chùa đó thì thấy chùa nó thắng đó. Thì là cái nào cũng thắng hết. Thế nhưng mà đây mình trở lại vấn đề là nói là Từ Hà là cũng bị như vậy, mà Từ Hà cũng rất là thành thật cho nên mới nói như thế đó, thành thật kia lắm. Anh ra quả nhiên không phải rằng là đạo của Tiên Vương là dễ thắng ngũ dục, giống như là đạo của chư Phật đó, không phải rằng là dễ gì mà dễ thắng được đâu. Mà khi nào nó có những cái sự mà cái tay mà nó có xuất hiện cái đấu đá ra đó là tay có công phu tu hành. Còn nếu mà cái tay mà không bao giờ có cái xuất hiện cái đấu đá này, nó là biết không có công phu tu hành. Có nghĩa là công phu kiểu ba phải, tức là đối cảnh thường sinh tâm, gặp cảnh gì sinh tâm lấy, tức là luôn luôn theo, anh ra không có chiến đấu đó. Anh ra không bao giờ phải chiến đấu hết trơn. Còn mấy tay mà giống như Tử Hạ nói đó là chứng tỏ là có công phu thiệp, vừa thành thật đó, mà vừa có công phu, thành ra mới có được cái sự thành thật nói trên, tức là có cái sự chiến đấu đó. Là Tử Hạ nói như vậy. Còn thường thường khi người ta quan sát đó, thì người ta không có chiến đấu bao giờ hết đó. Anh ra chẳng hạn thì dù như là một tay, bây giờ nói thời buổi nay đi, một tay tu sĩ thì dù bất cứ là tôn giáo nào, nó ví dụ cái như thế, thế nhưng mà một khi mà đụng độ với tại tất cả những cái ngũ dục á, thì là lập tức theo, chứ không có một cái chút xíu nào đấu hết á, nó chưa từng đấu nó cũng có đấu, nó không có bao giờ đấu hết á, mà vẫn nhìn thấy rằng là ngũ dục, mà mặc dù rằng là vẫn biết rằng là đó là những cái điều mà Đức Phật chê trách, thế nhưng mà chưa bao giờ đấu hết, mà luôn luôn lại có một cái tâm lý là luôn luôn là lấy cái tâm lý đồng lõa đó để tự an ủi mình, nghĩa là nghĩ rằng là đám đông xung quanh mình nó rứa, thành ra mình rứa đâu có tội gì đâu. Tội không phải rằng là một mình thì tội, mà nếu cả đám cùng làm thì không tội. Mà tội đó là tội, nó là căn bản của nó là điều sai quấy, cho nên đưa đến cái hậu quả của sai quấy, chứ không phải là ở cái vấn đề rằng đám đông, nhưng mà hay có cái tư tưởng suy nghĩ như vậy. Bây giờ cả đám đông xung quanh mình nó đều như rứa hết á, thành ra mình cũng theo như thế, mình đâu có sợ tội đâu. Suy nghĩ như vậy, hoặc cái thậm chí có thể suy nghĩ như vậy nữa, thầy mình cũng vậy nữa, thành ra mình đâu có sao đâu mà sợ. Đến thậm chí nghĩ cả như vậy nữa. Rồi đến khi mình như tâm như thế lên làm thầy, thì thằng trò mà nó vin vào mình đó, để mà nó định đoạt thiên đường với địa ngục là nó báo hiếu nó luôn. Tại mình cũng với tâm tư như vậy, nó mai mốt mình lên làm thầy, thì rồi cái đứa học trò nó cũng sẽ suy nghĩ là ông thầy của nó, tức là mình đó, cũng như thế, thì nó như thế đâu có sợ đọa. Thành ra chẳng có một cái phút nào gọi là Đức Phật sử dụng cái từ ngữ ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, cứu sát tâm tính. Đấy, tu hành không cứu sát tâm tính. Thành ra đây nho gia không phải tu, nhưng mà tu, tại vì nho gia là luôn luôn lấy cái vấn đề mà tu thân làm nền tảng. Thành ra nho gia cũng là tu đấy, luôn luôn lấy tu thân. Mà khi cái tu thân như vậy, nó là cái mà vấn đề mà trải qua kiểu hoàn cảnh như Tử Hạ là bảo đảm là tăng sâm cũng phải trải qua thôi. Không có ai mà sinh ra là làm thánh ngay hết, mà người nào cũng phải trải qua những cái vấn đề là chiến tranh nội bộ, nội chiến ở trong lòng, mà khi chiến thắng được cái nội chiến đó thì mới thành thánh được. Thành ra mới nói rằng là từ thắng giả cường, nên Đức Phật mới khen cái từ chiến thắng. Còn nếu mà không cần phải chiến đấu thì Đức Phật đâu có nói cái câu mà từ chiến thắng, mình là chiến thắng mà nhất ở trong mọi chiến thắng, nếu không cần phải đấu. Thế Đức Phật đang khen ngợi như vậy. Thành ra con người khi tu hành nó phải chiến đấu đến cực kỳ, mà cái sự chiến đấu đó là nó đầy dẫy hết. Chẳng hạn như là bây giờ mình nhìn giống như là thì sau đó đọc cái chuyện San Francisco cũng thấy không? San Francisco cũng nói rằng là kẻ địch của mình, tức là ma quỷ, đâu có phải là phải chờ nó xuất hiện. Nên nhớ rằng là trong cái miếng ăn ngon nó nằm ngay trong đó, nên nhớ rằng trong cái mặt đẹp nó nằm ngay trong đó, nên nhớ là trong bất kỳ những cái gì nhu cầu của mình á, địch thủ của mình đều tồn tại ở trong đó, đều tiềm ẩn ở trong đó, và nó sẽ khống chế mình bằng tất cả những cái mà làm mình thích chí, tức là mình thấy hưởng thụ. Thành vì vậy Francis ăn là phải hốt cho ném một cơm, ném vào đồ ăn để làm gì? Để cho ghê, ăn cho dở. Và cho nên sống cuộc sống bần cùng tuyệt đối, đi chân đất, không có đồ uống đón, sống khổ hạnh vô cùng, ăn uống thì như vậy. Tại vì Francis bảo đâu phải là ma quỷ, có nghĩa là phải chờ ma quỷ đâu nó hiện ra đâu. Và nhớ rằng là trong tất cả những thứ như thế, ma quỷ mà nếu nói rằng là nói theo danh từ đạo Phật nó có nội ma, thì vậy như vậy thì ma nó nằm ngay ở trong mình là có gì, tức là ngay nằm ở trong sắc thanh vị xuất pháp, tức là nằm ở trong tất cả những cái hưởng thụ. Thành ra chiến đấu, mình thấy nếu mà tay nào mà thuộc loài mà đạo sư hay là thánh giả, mình đều thấy nếu kể lại cuộc đời là cả một cuộc đời chiến đấu, không có thời giờ làm gì khác ngoài chiến đấu. Vilaripa này kia chẳng hạn đó. Mà chiến đấu ác liệt, mà chiến đấu với chính mình, chứ không có buồn chiến đấu với người khác giống như tụi hồi đó. Mà là tự thắng mình, mà tự chiến đấu với mình. Thành ra Tử Hạ quá tình là người có công phu, thành ra Tử Hạ mới có cuộc chiến đấu gay go như thế. Thành ra nếu mà trong cái cuộc sống mà của mình, mà về tâm linh mà tu hành, mà mình thấy không có chiến đấu, mình thấy thanh thản, mà có chiến đấu là mình biết mình có công phu ấy. Và mình phải biết là mình chiến đấu ghê gớm cái nó, mà chiến đấu từ giấc ngủ, từ miếng ăn, từ những cái mà gọi rằng là trống vắng, cô đơn, là tất cả những cái đó đều phải chiến đấu hết, là thắng hết. Giống như Xuyên Thiền Sư nói vậy đó. Xuyên Thiền Sư bảo, đại khái là Xuyên Thiền Sư bảo rằng là nế hỷ ngã bất hỷ, mà quân bi ngã bất bi, mà nhạn lý phi tái bắc. Đó là con nhạn mà nó bay tới cái trại tuốt ở biên cương miền Bắc đó, mà nó cũng không có một cái tâm lý quy cô hương, nó cũng không, nó cũng chẳng bao giờ phải bận tâm quyến luyến một cái gì hết. Nó nói cái vấn đề rằng là nế ngã quân ngã, nhưng mà kỳ thật là ngã hết, nhưng mà trong sự chiến đấu á, thì thấy mình là hai. Thành ra anh buồn phải không? Tôi nhất định buồn. Anh thích phải không? Tôi nhất định không thích. Nhưng mà tôi và anh nó là một. Cũng như chẳng hạn bây giờ mình nghĩ vậy nè, bây giờ một người, bây giờ chẳng hạn giống như Từ Hà ngồi nhà đọc sách, rồi bây giờ nghĩ tới những cái chuyện mà ngao du sơn thủy thích thú, gặp sách để bỏ đứng dậy đi. Nhưng mà không, bây giờ Từ Hà nói là anh thích đi phải không? Tôi không đi. Mà tôi với anh nó là một, nhưng mà mình phải chiến thắng để mà thống nhất. Nếu mà chỉ còn một gã thôi, không có hai, có nghĩa rằng là mình làm chủ được chính mình. Tức là anh nhìn thấy cái đó ngon hay anh thèm phải không? Là tôi nhất định không thèm, tôi nhất định không ăn. Tôi thường xuyên thích ăn cái đó kia lắm, nhưng mà bây giờ tôi muốn tự khống chế tôi, tôi nói tôi không ăn. Bây giờ tôi muốn ngủ phải không? Tôi nói không, tôi trả lời câu không, mà tôi đứng dậy tôi đi không ngủ. Nó giống như lời của Xuyên Thiền Sư nói, tức là không có một cái bị trói buộc. Mà như thế nó thì là làm chủ mình. Thì ở đây Từ Hà cũng như thế, cho nên khi Từ Hà nói chuyện với lại Tăng Sâm thì dĩ nhiên Tăng Sâm là một một cao đồ của Khổng Tử, một trong thất thập nhị hiền đó, của Nho gia. Thì đương nhiên mà Tăng Sâm đương nhiên cũng là tay mà gọi rằng là đạo ghê lắm. Và nhất là Tăng Sâm là người quy củ vô cùng. Quy củ gọi là đại khái có thể nói là vừa là Mục Kiền Liên mà vừa là Ubali của Khổng Tử. Giới luật hiếu, đệ nhất hiếu. Mà người mà từ khắt khe ghê lắm với chính bản thân mình nó ngay hơn được Tăng Sâm ấy. Anh về sau này người ta còn cho là Nho gia là ảnh hưởng Tăng Sâm nhiều hơn là ảnh hưởng Khổng Tử. Ảnh hưởng cái tinh thần của Tăng Sâm khắt khe. Khổng Tử chứ mà không có khắt khe, nhưng mà Tăng Sâm rất là khắt khe và đột lệ. Thì đương nhiên một mẫu người như Tăng Sâm, mà Tăng Sâm lại lập nói cái câu mà nhậm trọng nhi viễn hành, thành ra dĩ nhiên là biết rằng là Tăng Sâm là người rằng là có lập trường là theo thánh hiền lắm, lập trường giống như Từ Hà. Và nếu nói theo bình thường mà nổi tiếng thì Tăng Sâm còn nổi tiếng hơn Từ Hà nữa, có tiếng hơn nhiều lắm. Nhưng mà Tăng Sâm nó vẫn kính trọng Từ Hà, tại vì Tăng Sâm là một người biết học kia lắm, cho nên Tăng Sâm mới nói rằng là thầy ta có ba điều mà ta học suốt đời không nên. Người ta học nó là người ta học chữ, học nghĩa. Còn có cách học của Tăng Sâm này, Tăng Sâm mới là kẻ không có học cái học của Khổng Tử, mà là kẻ học cái phong độ của Khổng Tử, cái cách sống của Khổng Tử. Anh Tăng Sâm kết quả là người biết học. Anh Tăng Sâm mới nói như vậy nè, thầy ta có ba điều mà ta học mãi suốt đời mà không xong. Điều thứ nhất đó là thầy ta đó thấy ai có một cái điều gì hay á là quên đi 9 cái giờ. Cái thứ hai đó, thầy ta thấy người bất kể ai mà được một cái lợi nào đó là thầy ta vui như chính mình được. Cái thứ ba là phàm điều gì hay á thầy ta làm cho được xong rồi mới nói. Ba điều đó ta học mãi trong đời mà không hết. Tại sao? Điều thứ nhất đó, mà thấy người ta có một cái hay mà quên chín cái dở, chứng tỏ thầy ta là con người khoan dung độ lượng, ưa cái hay cho nên quên đi cái dở. Điều thứ hai đó là thấy bất kể một người nào có cái điều lợi ích đó, thầy ta đều vui như chính mình được, đó chứng tỏ thầy ta là người không có ganh tị, là người vui cái vui của người, chứ không phải chỉ biết vui cái vui của mình và chán ghét cái vui của người. Anh sẽ chứng tỏ là cái người mà biết vui cái vui của người là người không có ganh tị, người có tư tưởng thanh cao. Cái điều thứ ba, biết cái gì hay làm cho được xong mới nói, chứng tỏ thầy ta là người cần cù và chuộng, chuộng hành hơn là chuộng nói. Anh ba điều đó ta học mãi trong đời bằng hết. Có nghĩa là tăng sâm đâu có chỉ có học chữ nghĩa, mà có nghĩa rằng là tăng sâm còn học tất cả những cái mà ẩn kín của Khổng Tử, mà không phải của cá nhân Khổng Tử, mà là những cái yếu tố mà cấu trúc nên một thánh hiền. Là tăng sâm là người nhận ra, và như vậy thì tăng sâm là người nhận ra cái nét đâu là thánh của ông thầy mình, thì chứng tỏ là tăng sâm là cái người biết học kiếm. Thành ra dĩ nhiên là, và thêm nữa, tăng sâm là người mà nói cái câu mà nhậm trọng nhi biến hành. Thành ra nói là ai là người có can đảm mà dám đi ngược lại cái ý muốn của thiên hạ để mà làm vừa lòng thánh hiền, người đó là người gánh nặng. Đó mà tăng sâm dám. Thành ra dĩ nhiên là khi mà Tử Hạ nói là đương nhiên tăng sâm thông cảm cái đó, là tăng sâm biết rằng là mình gặp đồng chí Hướng, thành ra kính nể lắm. Quả tình nếu bây giờ mà mình mà cũng chuyên trì mà tu học nó, mà mình gặp một cái người nào người ta cũng tu học như vậy và nó có cái sở thành của người ta, mình kính nể vô cùng, phục mà kính nể. Còn những tay mà không có tí xíu nào tư tưởng về như vậy hay thích thú về như vậy thì rất là bình thản coi thường. Thành ra phàm phu mà có ở gần thánh nhân cũng đâu có cảm thấy rằng là hứng thú gì lắm đâu. Như Đức Phật bảo là giống như là cái muỗng mà cắm ở trong ly nước cam, cắm tới muôn triệu kiếp nó cũng có biết vị. Anh ta nói là kẻ ngu gần người trí, giống hệt như là cái muỗng mà đối với vị bùi nó không có biết được cái vị bùi, mà kẻ trí gần kẻ trí giống như là cái lưỡi mà đụng cái vị ngọt, nó lập tức có biết được cái vị ngọt. Thì chẳng khác nào là tăng sâm với Tử Hạ ở đây. Anh ra tăng sâm với Tử Hạ hiểu nhau ghê lắm. Anh tăng sâm nghe nói là biết rằng là đồng chi Hướng, đồng đạo. Anh ra tăng sâm với kính nể Tử Hạ. Và rồi thì riêng cá nhân của Tử Hạ thì là đúng là cái người mà gọi rằng là từ thắng giả cường, tức là thắng được tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là bị ngũ dục chi phối ấy. Mà thắng được nó. Thành ra một lần mình chiến đấu đi thì mình sẽ biết, tại vì mình chưa chiến đấu bao giờ hết, thành ra mình có cảm giác đó. Còn nếu mà mình từng chiến đấu thì mình sẽ có cái cảm giác là đúng như là tăng sâm với Tử Hạ cảm giác. Nó cực kỳ khó khăn, nhưng nó cũng có một cái quả báo lại. Tức là một khi mà đấu thắng được một vụ thôi là tự nhiên thấy nó sung mãn ghê lắm, mà nó có được một cái gọi là một cái thành quả là nếu mà sau một lần chiến đấu mà thắng á thì mấy lần sau chiến đấu dễ thắng, chỉ cần lần đầu đó. Mà hễ mấy lần sau mà thắng được á thì tự nhiên từ từ đó nó sẽ thành tạo thành hai một cái thói quen, là thói quen của chiến đấu với lại cái thói quen của cái sự thắng, mà không chiến đấu không có thua nữa. Mà nếu chưa chiến đấu bao giờ á thì lúc nào cũng thua hết, mà không bao giờ có một cái cảm giác gọi rằng là khi mà mình mà học đạo hay là gì đó là một sự chiến đấu đâu, không bao giờ thấy cảm giác đấy hết, mà vẫn thấy rằng là mình sống bình thường thôi. Mình từ cái cư sĩ mà vào cho đến tu sĩ nó cũng y chang nhau thôi à, nó cũng vậy thôi, một ngày nó cũng vậy thôi. Chỉ có khác hơn một cái rằng là tu sĩ thì bắt buộc mình phải vào trong những cái quy củ của tu sĩ tối thiểu, và một cách bất đắc dĩ và gượng ép, vào với một cách cho có và có lệ, mà không phải vào với một cái tính cách là cảm thấy giống như Đức Phật thuyết ở trong Bát Niết Bàn Kinh rằng là chỉ có nơi đó là an ổn. Thành ra chú chỗ nào, giới là nơi mà chú ẩn an ổn nhất. Bởi vì Buông Lung là nơi mà chết trong nhiều đời nhiều kiếp. Giặc của Buông Lung là giặc mà già ông tha, trẻ ông chừa. Giặc nào giặc cướp dữ nhất ở trên thế gian này, giết một lần thôi, giặc này nó giết trong nhiều đời. Thành ra chỉ có chú ở trong giới thì giặc Buông Lung mới không có hành hung được. Còn giặc Buông Lung không có sợ đồn bót cảnh sát, không sợ vua chúa. Giặc Buông Lung mà Tần Thủy Hoàng nó chẳng coi ra cái gì hết, Hitler nó chẳng coi ra cái gì hết. Nó nắm cần cổ nó kéo đi, nó lôi xuống địa ngục. Nhưng mà giặc Buông Lung chỉ có bị một thứ dẹp thôi, giới. Chỉ có thứ đó dẹp được. Cho nên Đức Phật bảo giới là nơi chú an ổn nhất, không có nơi chú nào an ổn hơn được hết. Thành ra chủ trong giới là an nhất. Thế nhưng mà nhiều khi thì cái người học đạo thì lại cảm thấy là chú trong giới là một cái chuyện phiền toái, trói buộc và khó chịu, nhục nhạc, lại cảm thấy như vậy. Tại sao vậy? Tại đó là cảm thọ của Buông Lung, và mình đang là một đầy tớ của Buông Lung. Thành chủ thấy sao thì tớ thấy vậy. Thành ra mình cảm thấy giới là mình ăn không thích, ngủ không đã, chơi không vui. Đó. Cho nên giới là một cái gì bất đắc dĩ thôi, gượng gạo. Đó. Còn giới là vũ khí để tự bảo vệ mình và bảo vệ thiên hạ và bảo vệ đạo pháp. Thành ra phải chiến đấu. Thành ra người tu sĩ là người lúc nào cũng phải chiến đấu. Tại mình có tự thắng mình mới bảo vệ người khác được. Thành ra tự hạ cũng như rằng là Tăng Sâm này á, là đều nhìn nhận ra cái vấn đề đó ghê lắm. Rồi tiếp, Tống Nhân Nhị Thiếp.
Tống Nhân Nhị Thiếp.